Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Thụy My, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 5 tháng 7, 2022. Tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội tiếp tục chiến dịch tại miền đông Ukraine sau khi chiếm được thành phố Lysychansk. Khối NATO chính thức khởi động tiến trình kết nạp Thụy Điển và Phần Lan. Hoa Kỳ và Trung Quốc xác nhận đã có cuộc đối thoại thẳng thắn về những bất đồng trong kinh tế song phương. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc giúp tập đoàn quân sự Miến Điện giành chính ngôn thuận cầm quyền. Mục tiêu tổng thời sự về khí hậu, tại sao Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khó giữ được lời hứa về việc cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Kính thưa quý vị, một ngày sau khi chiếm được thành phố lớn cuối cùng ở tỉnh Luhansk, miền Donbass, miền đông Ukraine, ngày hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục chiến dịch tấn công tại miền đông Ukraine, Thu Hằng cho biết cụ thể.
Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu được AFP trích dẫn, Tổng thống Nga đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ với việc thực thi các kế hoạch đã định. Cũng về tuyên bố của Tổng thống Nga hôm qua, theo hãng tin AP, tuy ông Putin ra lệnh tiếp tục chiếm dịch nhưng cũng thừa nhận sau chiến thắng tại Severodonetsk và Lysychansk, các lực lượng tại Donbass cần nghỉ ngơi và tăng cường khả năng chiến đấu. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, thì quân Nga cần một khoảng thời gian quan trọng để nghỉ ngơi và tái trang bị trước khi tiếp tục các hoạt động tấn công quy mô lớn. Nhưng hiện tại, không rõ là quân đội Nga có chấp nhận rủi ro khi tạm dừng hoạt động đủ lâu để cho phép các lực lượng bị kiệt quệ này lấy lại sức chiến đấu hay không. Theo nhà phân tích quân sự Ukraine, ông Oleg Zhdanov được AP trích dẫn, thì nhiều đơn vị Nga đã bị thiệt hại đến một nửa quân số sau chiến dịch vừa qua. Trên thực địa, trong buổi tối ngày hôm qua, mùng 4 tháng 7, thì quân đội Ukraine ghi nhận quân Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công tại vùng Kharkiv ở Đông Bắc và ở tỉnh Donetsk ở miền Đông, nhưng đều bị đẩy lui. Tuy nhiên, quân thù đã thành công một phần trong cuộc tấn công nhắm vào ngôi làng Mazanivka gần thành phố Sloviansk. Hai thành phố Sloviansk cách Lysychansk hơn 70 km cùng với Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk là đích nhắm tiếp theo của quân đội Nga. Sloviansk là mục tiêu pháo kích của quân Nga. Theo AFP, sáng ngày hôm qua, phố phường thành phố này gần như không có người qua lại. Thống đốc tỉnh Donetsk cho biết là các cuộc oanh kích của Nga hôm Chủ nhật khiến 10 người, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng tại thành phố Sloviansk và một số khu vực lân cận.
Sự kiện thành phố Lysychansk thuộc tỉnh Luhansk ở miền Donbass, miền đông Ukraine thất thủ, không ngăn trở chính phủ Ukraine tiếp tục chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến. Đây là chủ đề của hội nghị quốc tế khai mạc ở thành phố Lugano, Thụy Sĩ ngày hôm qua. Thủ tướng Ukraine ước tính là cần ít nhất 750 tỷ đô la để tái thiết đất nước. Nhưng nếu việc Nga xâm lăng Ukraine đã tạo nên làn sóng tương trợ chưa từng thấy ở phương Tây, thì vấn đề quản lý tài chính nhanh chóng được đặt ra trong bối cảnh nạn tham nhũng vẫn hoành hành tại Ukraine. Trọng tâm của hội nghị Lugano đó là tái thiết và chống tham nhũng. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Long cho biết thêm chi tiết.
122 sur 180, c'est la place peu reluisante de l'Ukraine dans le classement des pays les plus corrompus.
122 trên 180, đó là vị trí không mấy vinh dự của Ukraine trong bảng xếp hạng các quốc gia tham nhũng nhất của minh bạch quốc tế. Theo tổ chức phi chính phủ này, 1/4 người Ukraine phải chi hối lộ cho công chức trong 12 tháng vừa qua. Theo nhà nghiên cứu Chuhani Grossman của Viện Quản trị Basel, dù có những nỗ lực thực sự của Kiev để dẹp tan hiện tượng này, vẫn không thể tránh được hoàn toàn nguy cơ viện trợ quốc tế bị biển thủ một phần. Ông nói, cần khẩn cấp củng cố các tổ chức chống tham nhũng để có thể tiếp nhận những món tiền lớn như vậy. Các định chế Ukraine hiện giờ chưa chuẩn bị cho việc nhận những khoản viện trợ quan trọng. Tuy bị xếp hạng thấp, nhưng Ukraine vẫn là một trong những quốc gia tiến bộ nhiều nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhất là từ sau cuộc cách mạng năm 2014, một cuộc chiến đấu cũng mang tính sống còn như việc chống lại quân Nga. Ông Grossman khẳng định, nạn tham nhũng đang tác hại tại Ukraine và các quốc gia trong khu vực, phần lớn là di sản của Liên Xô. Tham nhũng, biển thủ được Nga dùng để chống lại Ukraine. Như vậy, nếu không chống tham nhũng thì cũng không thể chống lại Điện Kremlin. Về phía các nhà tài phiệt Ukraine mà Tổng thống Zelensky cố gắng chống lại sau khi ông đắc cử, có một nghịch lý là họ lại được ưu ái kể từ khi Nga xâm lăng. Một số lớn các nhà tài phiệt đã quyết định dùng tài sản của mình để phục vụ cho nỗ lực chiến tranh của bộ máy nhà nước Ukraine.
Geneva, RFI.
Ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia Bắc Âu vốn giữ vị thế trung lập trong một thời gian dài. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tức khối NATO và hai nước Bắc Âu đã ký hiệp định thư, chính thức khởi động quá trình kiến tạo hai thành viên mới. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Héré tường trình từ Bruxelles.
La Suède et la Finlande avaient déposé une demande d'adhésion à la mi-mai.
Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào giữa tháng 5, chỉ sau một tháng rưỡi với tốc độ chưa từng có. 30 nước thành viên NATO ký các nghị định thư kết nạp hai nước vào sáng mùng 5 tháng 7 tại trụ sở của Liên minh quân sự tại Bruxelles. Việc hai nước từ bỏ thế trung lập truyền thống là một dấu hiệu cho thấy những biến động đang diễn ra ở châu Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine. Hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hoan nghênh hai nước Bắc Âu tham gia liên minh. Ông phát biểu: "Nếu chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh. Chiến lược răn đe và phòng thủ mới của NATO đã cho phép chúng ta củng cố lực lượng ở sườn đông của liên minh chỉ vài giờ sau khi Nga xâm lược Ukraine. Chúng ta chuẩn bị đón Phần Lan và Thụy Điển trong liên minh, hai đồng minh mới có lực lượng và khả năng quân sự tuyệt vời. Sau lễ ký ngày hôm nay, việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan còn phải được phê chuẩn ở cấp quốc gia tại nghị viện của mỗi nước trong số 30 thành viên. Rất khó để biết được là cần bao nhiêu thời gian, nhưng dường như tất cả đều đồng ý, dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gieo rắc nghi ngờ. Khi chấp nhận bỏ phiếu thuận, chính quyền của Tổng thống Erdogan muốn Thụy Điển dẫn độ 73 người mà Ankara coi là khủng bố."
Bruxelles, Jean-Jacques Héry, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Trung có một bước tiến nhỏ. Giới chức cấp cao phụ trách kinh tế hai bên đã có cuộc đối thoại ngày hôm nay. Hai bên xác nhận đây là một cuộc trao đổi thẳng thắn. Hãng tin Reuters dẫn lại thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, theo đó Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã có cuộc đối thoại trực tuyến mang tính thực thiễn và thẳng thắn với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Janet Yellen. Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, thì hai bên thống nhất xin trích bảo vệ sự ổn định của các chuỗi cung ứng toàn cầu vì lợi ích của hai quốc gia và toàn thế giới. Hết lời dẫn. Cuộc đối thoại nói trên diễn ra theo yêu cầu từ phía Hoa Kỳ, theo Tân Hoa Xã. Bắc Kinh cũng đề cập với Washington về các lo ngại liên quan đến các khoản thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc do chính quyền tiền nhiệm Donald Trump áp đặt. Về phần mình, Bộ Thương mại Mỹ cũng ghi nhận một cuộc đối thoại thẳng thắn và thực chất nhưng không dẫn ra vấn đề thuế nhập khẩu nói trên. Theo Bộ Thương mại Mỹ, thì trong cuộc đối thoại với Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Bộ trưởng Janet Yellen đã nêu ra hàng loạt vấn đề như tác động của cuộc chiến tranh tại Ukraine với nền kinh tế toàn cầu và các hoạt động kinh tế bất chính của Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Chính quyền Joe Biden đang đứng trước áp lực xóa bỏ các sắc thuế bổ sung đánh vào khoảng 350 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh lạm phát chưa từng có tại Mỹ từ 40 năm nay. Chính quyền Mỹ đã dự kiến sẽ giảm nhiều loại thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Yellen đã từng tuyên bố nhiều loại thuế do chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt là không hề có ý nghĩa chiến lược nào. Cuộc đối thoại trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Janet Yellen diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh chuẩn bị cho một cuộc hội kiến thượng đỉnh Joe Biden Tập Cận Bình dự kiến trong những tuần tới, theo Nhà Trắng. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, tỷ phú Canada gốc Hoa ra tòa sau 5 năm mất tích. Ngày hôm nay, Đại sứ quán Canada cho biết các nhà ngoại giao nước này không được tham dự phiên tòa xử ông Tiêu Kiến Hoa bị bắt cóc năm 2017 trong một khách sạn 5 sao ở Hồng Kông. Nhà tỷ phú Canada gốc Hoa có quan hệ chặt chẽ với giới chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc tái xuất hiện hôm qua trước một tòa án ở Hoa Lục. Ông bị cáo buộc lập quỹ bất hợp pháp. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Laga gửi về bài tường trình.
Son procès plusieurs fois reporté était prévu à Shanghai fin juin selon Sina Finance, le prévenu aurait décidé.
Phiên tòa đã nhiều lần được dời lại, dự kiến diễn ra ở Thượng Hải vào cuối tháng 6, theo trang web chính thức Sina Finance. Bị cáo có thể đã quyết định hợp tác tích cực với cuộc điều tra nên được trình diện trước tòa, bởi vì từ 5 năm qua không hề có một tin tức nào. Tháng Giêng năm 2017, Tiêu Kiến Hoa bị bắt cóc tại một khách sạn 5 sao ở Hồng Kông, rồi được các nhân viên an ninh Trung Quốc đưa về Hoa Lục. Bị giam giữ trong bí mật, không có chi tiết nào về hồ sơ của ông được tiết lộ. Chính quyền Canada nói với hãng tin AFP là vẫn tiếp tục gây áp lực để lãnh sự được thăm viếng. Người ta biết được rằng ông Tiêu Kiến Hoa là một trong những người giàu nhất Trung Quốc vào lúc ông bị mất tích, với gia tài cá nhân được truyền thông nhà nước ước tính khoảng 4,8 tỷ euro. Đặc biệt, ông là người đứng đầu một đế chế tài chính, Tomorrow Group, gồm 9 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, sở hữu 44 định chế tài chính, trong đó có 17 ngân hàng, 9 công ty bảo hiểm, 4 công ty ủy thác, dưới hình thức cổ phần phức tạp, những công ty bình phong do những người thân cận và các bạn học cũ ở trường Đại học Bắc Kinh quản lý. Cần biết rằng ông Tiêu Kiến Hoa lãnh đạo nghiệp đoàn chính thức của sinh viên đại học vào thời điểm cuộc đàn áp mùa xuân Bắc Kinh năm 1989. Về mặt công khai thì chính quyền cáo buộc ông biển thủ tài sản công, một tội danh có hình phạt ít nhất 5 năm tù. nhưng thật ra một số người cho rằng vụ mất tích của Tiêu Kiên Hoa có liên quan tới sự thân cận với giới tinh hoa đỏ ở cấp cao nhất và những bí mật có thể gây bối rối cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Người anh của nghi can tháng trước đã nói với Wall Street Journal, sau 5 năm chờ đợi, gia đình chúng tôi trên cơ sở những thông tin nghiêm túc của em tôi tiếp tục tin tưởng vào chính phủ và luật pháp Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Vẫn trong lĩnh vực nhân quyền, Ủy ban Nhân quyền của Hội đồng Toàn châu Âu ngày hôm qua cảnh báo nguy cơ việc bảo vệ quyền con người đang yếu đi tại nước Anh, sau khi chính quyền London đưa ra dự luật cho phép làm ngơ trước các quyết định của Tòa án Nhân quyền châu Âu, CEDH. Thụy My cho biết cụ thể.
Ủy viên Nhân quyền Dunja Mijatovic sau chuyến thăm 5 ngày đã tuyên bố, xin trích, thật đáng ngại khi những cải cách pháp lý có thể làm yếu đi việc bảo vệ nhân quyền vào thời điểm quan trọng cho nước Anh. Điều này gửi đi một dấu hiệu xấu ra bên ngoài biên giới, trong lúc nhân quyền đang chịu áp lực trên khắp châu Âu. Để được rảnh tay xử lý vấn đề di dân, chính phủ Anh hôm 22 tháng 6 đã trình ra một cải cách về nhân quyền, thông qua một tuyên ngôn nhân quyền mới giúp London có thể bỏ qua một số lệnh của CEDH. Tòa án Nhân quyền châu Âu phản đối việc Anh trục xuất các di dân bất hợp pháp sang Rwanda. Quyết định của tòa khiến một chiếc máy bay được thuê với giá cao không thể cất cánh hôm 14 tháng 6 tại một căn cứ quân sự Anh. Dự luật được London đề ra để thay thế cho luật nhân quyền, đưa Công ước Nhân quyền châu Âu vào luật pháp của Anh, nhấn mạnh quyền tối thượng của tối cao pháp viện. AFP dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Anh nói rằng các tòa án Anh quốc không có nghĩa vụ tuân theo án lệ của Strasbourg, tuy nhiên ông cũng cam đoan Anh vẫn là một nhà nước tham gia Công ước Nhân quyền châu Âu. Bà Mijatovic nhắc nhở, công ước này là một trong những nền tảng của các thỏa thuận hòa bình Bắc Ireland. Dự luật của Anh dự kiến hủy bỏ việc truy tố các quân nhân và dân quân liên can đến cuộc xung đột Bắc Ireland. Nhưng đã quyết định hợp tác với chính quyền và theo Ủy viên châu Âu thì văn bản này đơn phương khép lại những chọn lựa của các nạn nhân và gia đình họ.
Về đại dịch COVID-19 tại Pháp, ngày hôm qua, Hội đồng Khoa học COVID-19, cơ quan tư vấn độc lập về chính sách đối với dịch bệnh, đã cảnh báo đại dịch còn chưa kết thúc và khuyến cáo sẵn sàng đối phó với các làn sóng dịch mới. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Hãng tin AFP dẫn nhận định của Hội đồng Khoa học về COVID-19, theo đó làn sóng dịch bệnh thứ 7 khởi đầu từ cuối tháng 5 tại Pháp, tiếp theo Nam Phi và Bồ Đào Nha đã ít được chú ý. Số lượng ca nhiễm chắc chắn đã được đánh giá dưới mức thực tế. Theo Hội đồng Khoa học về COVID-19 thì trong tình hình dịch bệnh hiện nay có 3 điều cần cảnh giác. Thứ nhất là số ca nhập viện tuy có giảm nhưng đang trở lại ở mức cao hơn trung bình của mùa, và điều này diễn ra trong bối cảnh hệ thống bệnh viện đang trong tình trạng suy yếu. Điểm cần cảnh giác khác là tình hình tại quần đảo Antilles, nhất là ở Martinique. Điểm cần chú ý thứ ba là tỷ lệ tử vong cao ở những người trên 80 tuổi với làn sóng biến thể BA4 và BA5 thuộc chủng Omicron ở Bồ Đào Nha, diễn ra trong bối cảnh việc tiêm chủng được tiến hành rất tốt. Hội đồng Khoa học về COVID-19 khuyến nghị nên duy trì các biện pháp cho phép theo dõi một cách hiệu quả sự lây lan của virus và bảo đảm an toàn các địa điểm có nhiều nguy cơ nhất với những người dễ bị tổn thương nhất, trong khi tiếp tục một chính sách tiêm chủng năng động. Nhận định của Hội đồng Khoa học về COVID-19 được đưa ra ngay trước khi chính phủ công bố dự luật mới về an toàn dịch tễ. Dự luật có kế hoạch được chính phủ của bà Elizabeth Bott đưa ra thảo luận tại Quốc hội kể từ thứ Hai 11 tháng 7 tới đây, theo phát ngôn viên của chính phủ, cựu Bộ trưởng Y tế Olivier Véran. Biện pháp chính phòng ngừa chính là giấy thông hành y tế tại biên giới. Cựu Bộ trưởng Y tế cũng xác nhận là ngoài biện pháp nói trên, tất cả các biện pháp chống dịch khác sẽ còn được đưa vào dự luật này.
Ngày lễ Quốc khánh của Mỹ ngày hôm qua là một ngày buồn. Một vụ xả súng đã xảy ra ở thành phố Highland Park gần Chicago, khiến ít nhất 6 người chết và 31 người bị thương. Thông tin viên RFI David Thompson tường trình từ Miami.
Quelques heures après la tuerie, le FBI diffusait une photo de Robert Crimo, 22 ans, cheveux hirsutes.
Chỉ vài giờ sau vụ xả súng, Cục Điều tra Liên bang FBI đã đăng ảnh Robert Crimo, 22 tuổi, mái tóc lởm chởm, vẻ mặt non nớt nhưng đầy hình xăm, bị coi là đối tượng nguy hiểm. Thanh niên này cuối cùng đã bị bắt sau cuộc đuổi bắt ngắn với cảnh sát. Chính thanh niên này đã bị nghi ngờ đã bắn súng tiểu liên từ mái nhà một cửa hàng và rất nhiều gia đình đến dự lễ diễu binh truyền thống ngày 4 tháng 7, gieo rắc cái chết và hỗn loạn vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ ở Highland Park, một thành phố bình yên ở ngoài Chicago với khoảng 30.000 dân. Trên YouTube, Robert Crimo tự nhận là Oak the Rapper và thường xuyên đăng những đoạn video vô cùng bạo lực từ nhiều năm qua. Trong một trong số những video âm nhạc của mình, nghi phạm lấy bối cảnh một ngôi trường, mặc áo chống đạn với những hình vẽ một thanh niên bắn súng liên thanh và các nạn nhân không vũ khí. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden cho biết bị sốc vì thêm một hành động bạo lực vô nghĩa do súng gây ra, gây thêm tang tóc cho cộng đồng ở Hoa sau vụ xả súng khiến 22 người chết, trong đó có 19 trẻ em ở Uvalde, bang Texas. Vụ xả súng ở Highland Park là vụ giết người hàng loạt thứ 15 trong năm nay tại Hoa Kỳ.
David Thompson, Miami RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bị bắt. Theo báo chí Việt Nam, hôm nay Công an Hà Nội đã bắt tạm giam ông Nguyễn Lân Thắng sinh năm 1975 để điều tra về tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước. Tuy nhiên, tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Lân Thắng hiện nay vẫn tiếp tục hoạt động.
Ý ban hành tình trạng khẩn cấp hạn hán tại 5 vùng miền Bắc. Ngày hôm qua, chính phủ cũng thông báo giải ngân 36,5 triệu euro để đối phó với tình trạng hạn hán từ nhiều tuần qua ở vùng đồng bằng Po. Ngân sách được dành để triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn chung, dự trữ thiệt hại tài sản công vật tư và bảo đảm điều kiện sống bình thường cho người dân. Hạn hán đang đe dọa hơn 30% sản lượng nông nghiệp của cả nước và một nửa ngành chăn nuôi ở đồng bằng sông Po, nơi nổi tiếng về jambon Parma.
Bắc Kinh hôm qua đã bác bỏ lời cảnh báo của Bill Nelson, người đứng đầu cơ quan NASA. Theo đó, Trung Quốc muốn chiếm lĩnh mặt trăng trong khuôn khổ một chương trình quân sự, đồng thời cáo buộc Trung Quốc đánh cắp một số ý tưởng và công nghệ.
Giải thưởng Fellow về toán học thường được gọi là Nobel toán học 4 năm một lần được công bố ngày hôm nay tại Helsinki, Phần Lan. Đây là lần thứ hai có một phụ nữ được trao giải, bà Marina Viakovska, 37 tuổi, sinh tại Ukraine thời Liên Xô, dạy học tại Đại học Bách khoa Lausanne, Thụy Sĩ, là người phụ nữ thứ hai được đoạt giải thưởng khoa học này trong vòng 80 năm tồn tại của giải. Giải thưởng được trao cho nữ khoa học gia để vinh danh việc bà giải quyết được bài toán gọi là xếp chồng nhỏ gọn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc giúp tập đoàn quân sự Miến Điện giành chính ngôn thuận cầm quyền.
Phương Tây và Liên Hiệp Quốc bận đối phó với chiến tranh do Nga phát động ở Ukraine, giúp Trung Quốc trở thành nhân tố chính trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Miến Điện. Hội nghị Mekong Lan Thương lần thứ 7 diễn ra ngày 4 tháng 7 tại Bagan, miền trung Miến Điện, đánh dấu bước khởi đầu chính thức cho tập đoàn quân sự khẳng định tính chính danh cầm quyền. Tập đoàn quân sự Miến Điện bị lên án, trừng phạt và tẩy chay kể từ khi lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào đầu tháng 2 năm 2021. Sau hơn một năm rưỡi, chính quyền tướng Min Aung Hlaing đang từng bước gây dựng tính chính đáng nhờ sự ủng hộ của Bắc Kinh. Trung Quốc đã tạo điều kiện để Miến Điện tổ chức hội nghị Mekong Lan Thương lần thứ 7 với khách mời là ngoại trưởng năm nước láng giềng, gồm có Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, nằm trong ảnh hưởng của Bắc Kinh và có chung hệ thống chính trị chuyên quyền. Tập đoàn quân sự Miến Điện khẳng định ngày hôm 1 tháng 7 rằng sự hiện diện của các ngoại trưởng là sự công nhận chủ quyền và chính phủ của Miến Điện, hết lời dẫn. Ngoài ra, Ngoại trưởng Vương Nghị gặp đồng nhiệm nước chủ nhà Kuna Mong Luin bên lề hội nghị. Ông Vương Nghị nhấn mạnh là Trung Quốc ủng hộ dân tộc Miến Điện trong việc tìm đường phát triển phù hợp với điều kiện đặc thù quốc gia ở Miến Điện, theo Tân Hoa Xã, phiên bản tiếng Pháp hôm 4 tháng 7. Điều kiện đặc thù quốc gia cũng có thể được hiểu là chấp nhận chính quyền hiện tại mà trên thực tế chưa bao giờ bị Bắc Kinh lên án với lý do không can thiệp chuyện nội bộ của nước khác. Thực ra, phát biểu này chỉ củng cố thêm cho lập trường được Bắc Kinh đưa ra hồi tháng 4, đó là ủng hộ các nhà lãnh đạo tập đoàn quân sự dù tình hình có thay đổi thế nào. Chính quyền dân sự, hóa thân với các nền dân chủ, bị ông Vương Nghị gạt khỏi cuộc hội đàm mà chỉ nhắc đến tình huynh đệ được cổ vũ từ thế hệ các nhà lãnh đạo trước đây của hai nước. Trong suốt một năm rưỡi, ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế vẫn bất lực trước tập đoàn quân sự Miến Điện. Cuộc chiến ở Ukraine do Nga phát động càng đẩy tình hình Miến Điện xuống hàng thứ yếu. Bắc Kinh đang nắm lấy cơ hội để trở thành nhà trung gian duy nhất có trọng lượng trong hồ sơ Miến Điện. Qua việc giúp tập đoàn quân sự chính danh nắm quyền ở Miến Điện, Bắc Kinh tăng thêm trọng lượng trong quan hệ đối với chính quyền của tướng Min Aung Hlaing, hiện vẫn bị cả thế giới quay lưng, theo nhận định với CNN của giáo sư Yan Chung, chuyên gia về khoa học chính trị, Đại học Quốc gia Singapore. Đổi lại, để được Bắc Kinh hậu thuẫn, theo Tân Hoa Xã, thì Miến Điện sẽ tiếp tục ủng hộ các lập trường chính đáng của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương và nhân quyền, từ ngữ trong nhân văn. Ngoài ra, áp đặt được điều kiện tiến hành hòa giải chính trị và quá độ dân chủ nhưng phải phù hợp với tình hình ở Miến Điện, thì Bắc Kinh tiếp tục chia rẽ được nội bộ của ASEAN. Ví dụ mới nhất là bốn nước nằm trong lưu vực sông Mekong là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, phần nào đã công nhận tính chính đáng của tướng Minh Hồng Lang khi tham dự hội nghị Mekong Lan Thương, bị phe đối lập Miến Điện chỉ trích là đi ngược lại hoàn toàn với kế hoạch hòa bình của ASEAN. Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với phía Miến Điện để củng cố bốn trụ cột gồm tin tưởng lẫn nhau về chính trị, hợp tác đôi bên cùng có lợi, thắt chặt quan hệ giữa hai dân tộc và trao đổi văn hóa. Thực ra, Miến Điện ổn định còn giúp Bắc Kinh bảo vệ lợi ích kinh tế tại quốc gia Đông Nam Á này. Theo AP, Trung Quốc đầu tư nhiều tỷ đô la vào các khu khai thác mỏ, đường ống dẫn khí đốt và nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác, đặc biệt là dự án vành đai kinh tế Miến Điện Trung Quốc. Bắc Kinh cũng là nhà cung cấp vũ khí chính cho Naypyidaw. Cấm vận của phương Tây đã khiến nhiều dự án bị đình chỉ, nhiều công ty nước ngoài thoái vốn khỏi các dự án ở Miến Điện. Trung Quốc khó ngoảnh mặt trước thị trường bỏ ngỏ này. Bắc Kinh đã bày tỏ những thiện chí đầu tiên hỗ trợ người dân Miến Điện khi thông báo sẵn sàng nhập thêm nông sản chất lượng cao, mở rộng hợp tác tài chính song phương và khởi động các dự án thí điểm chống đói nghèo ở Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Pháp rét run vì lo thiếu năng lượng vào mùa đông năm nay 2022. Như ngay bây giờ là một theo dòng thời sự với đề tài về khí hậu, tại sao Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lại khó giữ được lời hứa về việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
Trong bối cảnh các đợt nắng nóng, hỏa hoạn và lũ lụt, cũng như hạn hán tồi tệ nhất từ 1.200 năm nay xảy ra ở miền Tây Hoa Kỳ, hôm 17 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chủ trì cuộc họp trực tuyến thứ 3 của Diễn đàn các nền kinh tế lớn về khí hậu và năng lượng, với sự tham dự của đại diện hơn 20 quốc gia và nhóm quốc tế mà gần như mọi người đều không quan tâm. Điều đáng chú ý là Tổng thống Mỹ đã nhắc lại lời hứa được đưa ra vào năm 2021 về việc giảm từ 50% đến 52% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2005, đồng thời thúc giục Trung Quốc và các nền kinh tế lớn khác tăng cường những tham vọng về khí hậu của mình. Liệu có thể tin được những lời hứa đầy tham vọng của một vị Tổng thống có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất trong các cuộc thăm dò chỉ một vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà thường gây bất lợi cho chính quyền đương nhiệm?
Để đạt được mục đích của mình, ông Joe Biden trước tiên đã dựa vào một quốc hội lưỡng viện nơi đảng Dân Chủ chiếm đa số ở cả hai viện, mặc dù đa số này là mong manh.
Rút ra bài học từ thất bại của người tín nhiệm Barack Obama, người không có được siêu đa số, 60% phiếu bầu, để thông qua dự luật khí hậu lưỡng đảng của mình tại Thượng viện vào năm 2010, Biden đã soạn thảo hai dự luật đầy tham vọng trong khuôn khổ cuộc bỏ phiếu về ngân sách. Cách thức này cho phép áp dụng quy trình hòa giải về ngân sách, tức có các nhượng bộ về ngân sách và bỏ phiếu thông qua các luật với đa số đơn giản. Văn bản đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là một dự luật khổng lồ trị giá khoảng 2.000 tỷ đô la đầu tư, bao gồm các biện pháp chống biến đổi khí hậu có tên tái thiết tốt hơn Build Back Better, một dự án được so sánh với chính sách kinh tế mới New Deal, chính sách chống các tác động của đại suy thoái kinh tế ở Mỹ của Roosevelt. Nhưng dự luật này đã bị chặn lại tại Thượng viện khi Joe Manchin, một thượng nghị sĩ bảo thủ thuộc Đảng Dân Chủ tại bang Tây Virginia vào tháng 12 năm 2021, đã tuyên bố từ chối bỏ phiếu ủng hộ. Trong một thượng viện mà Đảng Dân Chủ chỉ nắm 50% số ghế, Đảng Dân Chủ vẫn có đa số nhờ vai trò của Phó Tổng thống Kamala Harris trong cương vị Chủ tịch Thượng viện. Chỉ cần một thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ bướng bỉnh chặn một dự luật đã được Hạ viện thông qua, thì dĩ nhiên văn bản đó sẽ bị chặn lại, và một khía cạnh nào đó, thượng nghị sĩ này còn quyền lực hơn cả Tổng thống. Vào lúc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2022 đang tiến lại gần, thượng nghị sĩ Manchin, người làm giàu nhờ ngành than, đã quay trở lại bàn đàm phán với lãnh đạo đảng của mình tại Thượng viện, ông Chuck Schumer. Theo một cuộc thăm dò gần đây, việc thông qua một phiên bản của dự luật này sẽ mang lại một lợi thế bầu cử đáng kể cho các ứng viên Đảng Dân Chủ đang tranh cử. Thậm chí, Công đoàn thợ mỏ than, đại diện cho các thợ mỏ ở Tây Virginia, cũng yêu cầu Joe Manchin xem xét lại lập trường của mình, nhưng có ít hy vọng thuyết phục được vị thượng nghị sĩ này ủng hộ dự luật, và thời gian ngày càng eo hẹp. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ rất có thể sẽ mất một hoặc thậm chí cả hai viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Nếu thất bại, đây sẽ là lần thứ ba trong 30 năm qua, Thượng viện ngăn chặn việc thông qua một dự luật về khí hậu. Văn bản thứ hai, ít tham vọng hơn dự luật khí hậu, là dự luật đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng khổng lồ. Đạo luật đầu tư cơ sở hạ tầng và việc làm, trị giá 1.200 tỷ đô la đã được Quốc hội thông qua trong một đà đồng thuận, lưỡng đảng hiếm hoi tại Hạ viện, và đặc biệt là tại Thượng viện. Bất chấp nỗ lực cản phá của cựu Tổng thống Donald Trump, dự luật này đã được Tổng thống Joe Biden ký công bố vào tháng 11 năm 2021. Thật không may, theo mô hình tính toán của văn phòng Repeat ở Princeton, đạo luật này sẽ chỉ giúp bớt được dưới 10% mức giảm ô nhiễm cần thiết để đáp ứng các mục tiêu do Tổng thống đề ra. Ngoài ra, theo một nghiên cứu của Trung tâm Khí hậu được Đại học Georgetown, tùy thuộc vào cách các bang sử dụng các quỹ được phân bổ, một số quy định của đạo luật có thể làm gia tăng đáng kể khí thải carbon. Trong hệ thống liên bang Hoa Kỳ, quỹ liên bang thường được quản lý bởi sự phối hợp của các bang. Cuối cùng, chúng ta phải tính đến lạm phát phi mã đã làm giảm giá trị các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la, buộc các bang phải hủy bỏ hoặc trì hoãn các dự án có chi phí ngày càng tăng.
Tổng thống Biden cũng có tương đối nhiều quyền trong lĩnh vực hành pháp, do vậy ông viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng cho phép ông can thiệp tạm thời vào nền kinh tế quốc gia với mục đích bảo đảm sản xuất một số hàng hóa phục vụ quốc phòng, đẩy nhanh việc sản xuất thiết bị cần thiết để giảm lượng khí thải từ lưới điện của đất nước, chẳng hạn như sản xuất tấm pin mặt trời, pin nhiên liệu, vân vân.
Cách tiếp cận này tương ứng với logic trong các tuyên bố của Tổng thống, người nhấn mạnh mối liên hệ giữa an ninh quốc gia và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, và bối cảnh của cuộc khủng hoảng năng lượng được gia tăng bởi chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, tác động của DPA vẫn còn hạn chế, đặc biệt là do ngân sách eo hẹp, chỉ vài triệu đô la phụ thuộc vào một quốc hội đã bị tê liệt về cơ bản. Tuy nhiên, Tổng thống còn có một quyền lực rất lớn, đó là quyền lực của chính quyền liên bang, thông qua nhiều cơ quan quản lý môi trường. Cơ quan bảo vệ môi trường EPA được biết đến nhiều nhất. Ví dụ, sau khi dự luật năng lượng sạch thất bại, chính quyền Obama đã sử dụng EPA để đề ra các quy định giới hạn đầu tiên ở cấp quốc gia về ô nhiễm carbon trong lĩnh vực điện, trước khi những quy định này bị chính quyền Trump bãi bỏ. Tuy nhiên, cơ quan liên bang này đã bị suy yếu đáng kể bởi chính sách bãi bỏ vai trò điều tiết dưới thời Donald Trump, dẫn đến việc cắt các nguồn tài chính và giảm đáng kể nhân sự, quay trở lại mức năm 1988, mặc dù khối lượng công việc cao hơn nhiều.
Nhưng trên hết, đa số bảo thủ tại tối cao pháp viện đã giáng đòn chí mạng vào những lời hứa đầy tham vọng của ông Joe Biden bằng cách cắt bỏ một phần lớn quyền lực của cơ quan bảo vệ môi trường trong việc quản lý, quy định lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Cho đến nay, các cơ quan liên bang, nơi làm việc của các nhà khoa học và chuyên gia, có quyền soạn thảo các quy định theo một đạo luật chung đã được Quốc hội thông qua, đó là đạo luật không khí sạch, Clean Air Act vào năm 1970. Thế nhưng, đối với các thẩm phán bảo thủ, luôn chống lại quyền lập quy và một nhà nước tập quyền mạnh, thì cần phải hạn chế hành động của các cơ quan liên bang trong những vấn đề lớn của chính sách công. Chính trên cơ sở học thuyết về các vấn đề lớn mà chánh án tối cao pháp viện John Roberts đã tuyên bố trong phán quyết vụ bang Tây Virginia kiện EPA rằng, các hậu quả của một chính sách như vậy là quá lớn, nên không thể thông qua nếu không có sự cho phép rõ ràng hơn của Quốc hội. Thế nhưng, rất tiếc là Quốc hội lại bị tê liệt bởi các thủ đoạn cản trở và tình trạng phân cực chính trị. Mặc dù phán quyết này đã không có được nhiều sự quan tâm như các quy định khác, chẳng hạn như các phán quyết về quyền phá thai và quy định về súng, nhưng đó là một phần của khuôn khổ chung về việc dỡ bỏ nhà nước Liên bang Hoa Kỳ do phe bảo thủ thực hiện. Những thách thức về biến đổi khí hậu cũng như đại dịch COVID đã làm nổi bật các vấn đề về việc lãnh đạo, cụ thể liên quan chủ nghĩa liên bang, các thẩm phán bị chính trị hóa và quyền lực trung ương bị suy yếu ở Quốc hội cũng như ở Nhà Trắng. Một vấn đề trở nên trầm trọng hơn bởi lập trường ý thức hệ đã làm ô nhiễm mọi chủ đề, kể cả vấn đề biến đổi khí hậu và khoa học nói chung.
Vào thời điểm hiện tại, mặc dù người dân chủ yếu ủng hộ các biện pháp giúp đất nước đạt được trung hòa carbon vào năm 2050, nhưng vấn đề kinh tế và lạm phát vẫn là ưu tiên của đa số mọi người, đặc biệt là đối với Đảng Cộng Hòa.
Vấn đề khí hậu có thể không phải là chủ đề chính trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, và tình trạng không có các hành động chính trị chắc chắn sẽ ngăn cản Joe Biden giữ lời hứa của mình. Nên nhớ rằng, tính theo đầu người, Hoa Kỳ là quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới và đứng thứ hai sau Trung Quốc nếu tính lượng phát thải nói chung. Tình trạng không hành động trong vấn đề này sẽ làm cho tiếng nói của Mỹ không được lắng nghe khi họ tìm cách gây áp lực với các nền kinh tế lớn khác để giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội tiếp tục chiến dịch tại miền đông Ukraine sau khi đã chiếm được thành phố Lichyshyn. Khối NATO chính thức khởi động tiến trình kết nạp Thụy Điển và Phần Lan. Hoa Kỳ và Trung Quốc xác nhận đã có cuộc đối thoại thẳng thắn về những bất đồng trong chính kinh tế song phương. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc giúp tập đoàn quân sự Miến Điện giành chính ngôn thuận cầm quyền. Mục theo dòng thời sự, về khí hậu, tại sao Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khó giữ được lời hứa về việc giảm các lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự chính trị nội bộ nước Pháp chiếm phần chính các trang báo ra ngày hôm nay. Sự kiện cải tổ nội các chính phủ sau kỳ bầu cử quốc hội thất bại, liên minh cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron ăn xăm được không giành được đa số tuyệt đối. Cuối cùng, chiều hôm qua, thành phần nội các mới đã được công bố với một vài thay đổi trong phạm vi của phe đa số. Không có mở rộng, không có liên minh nào. Sự thay đổi không vượt ra ngoài biên giới của đa số cầm quyền, đó là nét chính của cuộc cải tổ nội các nhằm đáp ứng với bối cảnh chính trị mới ở Pháp. Không có gì bất ngờ với báo chí đã theo sát những diễn biến chính trị ở Pháp từ kỳ bầu cử lập pháp hồi giữa tháng 6. Tổng thống Macron và Thủ tướng Elisabeth Borne đã cố gắng thương lượng với các đảng phái đối lập nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc nhưng cũng không thành. Tựa chính của báo Le Figaro, Macron buộc phải cải tổ nội các ở mức tối thiểu. Tờ báo dành nhiều trang bài để giới thiệu các thành phần mới vào chính phủ nhưng vẫn là những gương mặt trong liên minh cầm quyền gồm đảng của Tổng thống Renaissance và đảng cánh trung Modem và đảng Horizon do Thủ tướng trong nhiệm kỳ cũ của Macron mới lập ra. Tờ báo ghi nhận việc cải tổ nội các lần này chỉ là sự điều chỉnh để tạo sự cân bằng trong liên minh cầm quyền, không giải quyết được các vấn đề chính ở Quốc hội vì không có sự tham gia nào của các đảng phái đối lập. Tại Hạ viện, đảng cầm quyền vẫn chỉ giữ đa số tương đối. Đây sẽ là thách thức chính của chính phủ trong những ngày tới khi mà một loạt chủ trương chính sách sẽ phải được đưa ra thông qua tại Quốc hội. Ngày mai, Thủ tướng Elizabeth Borne sẽ có bài diễn văn trình bày phương hướng hành động và chính sách tổng thể của tân chính phủ trước Quốc hội mới. Thông thường sau sự kiện như vậy, chính phủ mới phải xin đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng lần này bà Borne sẽ không làm việc này tại nghị trường. Điều này cho thấy những khó khăn đầu tiên của chính phủ như tựa một bài báo của Le Figaro và Thủ tướng chuẩn bị đối mặt với lửa nghị viện. Giờ đây, bà Elizabeth Borne phải chứng minh năng lực của ekip và bắt tay vào hành động. Chạy thừa trang nhất, Macron cải tổ nội các mà không mở rộng đa số. Tựa chính trang nhất của nhật báo Thiên tài Libya Sion, cải tổ nội các ekip B cùng với nhận xét chính phủ mới cho thấy những khó khăn của hành pháp để mở rộng cơ sở chính trị sau thất bại ở cuộc bầu cử lập pháp. Trong khi đó, Le Monde ghi nhận đơn giản một sự cải tổ để cố gắng khởi động nhiệm kỳ 5 năm.
Chuyển sang mảng quốc tế, đến với tình hình chiến sự tại Ukraine, thời sự nóng được các báo Pháp theo dõi liên tục hàng ngày.
Nhật báo Le Monde ghi nhận Nga hoàn tất chinh phục phía bắc Donbass. Tờ báo cho hay hôm qua Moscow đã thông báo quân đội Ukraine rút khỏi thành phố Lysychansk. Mặc dù quân Nga còn phải tấn công để chiếm một số ngôi làng nữa, nhưng trên thực tế Ukraine đã mất quyền kiểm soát toàn bộ vùng Lugansk. Bên cạnh đó, Le Monde cũng cho biết đến nay nước Pháp đã đón nhận 100,000 người Ukraine tị nạn chiến tranh. Trong một chủ đề liên quan gián tiếp đến cuộc chiến tranh tại Ukraine, Le Monde có bài Những tượng đài Xô Viết trên đường bị tháo dỡ tại Latvia. Le Monde cho biết hôm 16 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Latvia đã bỏ phiếu thông qua quyết định theo đó từ nay đến ngày 15 tháng 11, những tượng đài tôn vinh chế độ Xô Viết sẽ phải được dỡ bỏ hoặc di dời. Những tác phẩm có tính nghệ thuật cao sẽ được giao cho bảo tàng ở Riga. Theo Le Monde, không có nghi ngờ gì, chính di sản thời Xô Viết có mặt rất rộng rãi trên đất nước này liên quan trong quyết định trên. Theo thông báo hôm 30 tháng 6 của ông trưởng thanh tra nhà nước về di sản quốc gia Litva, Juris Dambis, thì hiện có khoảng 69 công trình tượng đài và phù điêu tôn vinh chế độ Xô Viết sẽ phải dỡ bỏ hoặc di dời. Công trình chính là tượng đài chiến thắng đặt tại thủ đô Riga. Từ nhiều ngày qua, công trình này đã bị cấm tiếp cận và đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt ngày cũng như đêm của cảnh sát. Hiện tượng trên cũng đang diễn ra ở những nước láng giềng của quốc gia vùng Baltic này. Tại Estonia, hiện có 132 di sản như vậy đang được chính quyền xem xét để xử lý. Tại Litva, người ta thống kê có khoảng 160 nghĩa trang và tượng đài liên quan đến quân đội Liên Xô cũ cũng nằm trong danh sách cần tháo dỡ. Tuy nhiên, theo Le Monde, tại Latvia, quyết định của Quốc hội đang gây nhiều tranh cãi và phản ứng, đặc biệt trong cộng đồng những người nói tiếng Nga. Nhiều người lo ngại quyết định trên sẽ gây thù hận và tâm lý chống Nga vào lúc này là không có lợi, nhưng đó là hệ quả của việc Nga xâm lược Ukraine.
Liên quan đến vấn đề y tế, nhật báo kinh tế Lezeco có bài đang chú ý. COVID trước làn sóng thứ bảy, châu Âu miễn cưỡng không muốn tái lập các hạn chế phòng dịch.
Tờ báo cho biết từ một tháng nay, số ca nhiễm mới COVID tăng đều tại đa số các nước trên lục địa châu Âu, theo Legeco. Từ một tháng qua, tại các nước như Pháp, Ý, Hy Lạp, Đức, Áo và Tây Ban Nha, biểu đồ lây nhiễm COVID-19 đã tăng không ngừng. Đây là đợt thứ bảy dịch bùng lên tại châu Âu. Tuy nhiên, không dấu hiệu nào cho thấy các nước muốn tái lập lại các hạn chế phòng dịch. Có nhiều yếu tố lý giải cho đợt bùng phát dịch lần này, trong đó có việc các biện pháp vệ sinh phòng dịch bị buông lỏng, hiệu quả của vaccine đã suy giảm theo thời gian và đặc biệt là do sự xuất hiện của biến thể virus mới BA4 và BA5. Những biến thể này có khả năng nhiễm đối với những người tiêm chủng hoặc đã mắc COVID, nhưng có cái may là không gây ra thể nặng, số tử vong cũng ổn định. Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo hồi giữa tuần trước, đồng thời khuyến cáo các nước châu Âu tiếp tục các biện pháp cách ly các trường hợp có triệu chứng nhiễm virus, tiêm phòng nhắc lại và đeo khẩu trang nơi đông người. Theo tờ báo, Pháp hiện là nước có tỷ lệ lây nhiễm trong vòng một tuần cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Đài Loan. Hiện Pháp có 16.000 bệnh nhân COVID nhập viện. Con số này tương đương với kỳ Noel năm ngoái. Tỷ lệ nhập viện tăng 31% mỗi tuần. Theo các chuyên gia dịch tễ Pháp, đợt dịch này sẽ vẫn còn lây lan mạnh cho đến hết tháng 7, tuy nhiên, đến giờ chính phủ Pháp chưa đặt vấn đề tái lập các biện pháp phòng dịch. Tại Đức, tỷ lệ lây nhiễm trong một tuần là 60%, các nước khác như Anh, Tây Ban Nha tỷ lệ này cũng đang tăng mạnh, nhưng không có một nước nào tính đến chuyện trở lại các biện pháp phòng dịch. Ngay cả trường hợp Bồ Đào Nha, nước bị làn sóng biến thể BA5 tấn công đầu tiên và có tới 87% người đã tiêm chủng bị nhiễm. Cơ quan y tế của Bồ Đào Nha cũng chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng và bên trong những không gian khép kín. Vẫn liên quan đến COVID-19, trang khoa học của Le Figaro cho biết, các loại vaccine ngừa COVID-19 sẽ có hiệu quả chống lại biến chủng Omicron. Tờ báo cho biết, các hãng bào chế Pfizer, BioNTech và Moderna đã thử nghiệm thành công các sản phẩm vaccine mới có khả năng bảo vệ trước hai chủng của virus SARS-CoV-2. Đây là một thông tin làm mọi người yên tâm hơn, trong khi mà làn sóng dịch mới về biến chủng của Omicron đang trỗi dậy ở nhiều nước châu Âu. Các thử nghiệm chưa kết thúc nhưng hứa hẹn sẽ có kết quả tốt. Hoa Kỳ đang kêu gọi các hãng dược tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới có khả năng thích ứng được với các biến chủng BA4 và BA5. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 vẫn còn phải kéo dài.
Phần cuối mục điểm báo dành cho thông tin về thể thao, nhật báo Liberation dành nói về bóng đá nữ, nhân ngày mai, mùng 6 tháng 7, giải vô địch bóng đá nữ châu Âu sẽ khai cuộc tại nước Anh.
Sự kiện thể thao này đang gây phấn khích lớn chưa từng thấy tại đất nước mà bóng đá nữ đã nhanh chóng được chuyên nghiệp hóa. Liberation cho hay, ngày 31 tháng 7 tới, trận chung kết cúp bóng đá nữ châu Âu UEFA sẽ diễn ra trên sân vận động huyền thoại Wembley tại thủ đô London. Điều bất ngờ là 87.200 vé vào sân đã bán hết trong vòng 13 phút trên mạng từ hồi tháng 3 vừa qua. Kỷ lục số khán giả xem bóng đá nữ vẫn lại là tại Anh, đó là trận chung kết giữa tuyển Mỹ và Nhật Bản tại Thế vận hội mùa hè London 2012 với 80.000 khán giả đến sân. Ở giải châu Âu tới đây, tất cả những trận đấu có đội tuyển Anh ở vòng bảng đều đã kín chỗ. Các sân vận động ở Anh, như đã biết, hầu hết đều có sức chứa từ 35-40.000 người trở lên. Tuần trước, Liên đoàn bóng đá châu Âu, nhà tổ chức giải đấu thông báo đã bán hết 500.000 vé, trong đó khán giả Anh chiếm 80%. Bên cạnh đó, số lượng khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ trên khắp thế giới trong kỳ cúp châu Âu lần này khoảng 250 triệu người. Có được sự cuồng nhiệt với các nữ cầu thủ như vậy là do bóng đá nữ ở Anh Quốc đã nhanh chóng được chuyên nghiệp hóa. Từ năm 2017, ở Anh đã có giải chuyên nghiệp cho bóng đá nữ Women's Super League và giải đấu đã nhanh chóng thu hút được các nhà tài trợ lớn sẵn sàng đổ hàng chục triệu đô la vào quảng cáo.
Vừa rồi là một điểm báo do anh Phú biên soạn, tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Nước Pháp rét run vì lo thiếu năng lượng vào mùa đông năm nay.
Tạp chí Kinh tế. Giữa những ngày hè nắng nóng thì Pháp đang rét run trước viễn cảnh sắp sửa thiếu điện vào mùa đông tới đây. Mối lo ngại đó bắt nguồn từ đâu, chính phủ sẽ phải làm những gì tránh để xảy ra kịch bản cỗ máy sản xuất của Pháp bị xáo trộn hoặc tê liệt vì mất điện và tư nhân thì không có sưởi vào mùa đông giá rét. Pháp không là một ngoại lệ, mối lo của Đức cũng lớn không kém, trái lại thì tại Ba Lan, dù là lệ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga, thế nhưng chính quyền Warsaw lại tương đối vững vàng.
Trong
trong vài tuần lễ, tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga là Gazprom đã liên tục thông báo ngừng cung cấp cho Ba Lan và Bulgaria về khí đốt, giảm lượng xuất khẩu sang các nước châu Âu từ Áo cho đến Đức hay Ý. Và sắp tới đây thì đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 cũng sẽ tạm đóng cửa trong ít nhất là 10 ngày để kiểm tra về kỹ thuật. Trong thời gian đó, châu Âu sẽ mất đi thêm 40% khí đốt của Nga nữa. Vấn đề đặt ra là hiện tại không ai biết được rằng Moscow có cho phép Gazprom mở lại Bắc Hải Lưu 1 để chuyển khí đốt đến các khách hàng ở châu Âu nữa hay không sau giai đoạn 10 ngày kiểm tra đó. Thủ tướng Elizabeth Borne cuối tháng 6 vừa qua, trong lúc phải chia trí để chuẩn bị cải tổ nội các, thì bà đã khẳng định về năng lượng mức tự chủ của Pháp khá hơn Đức, cùng lúc thì chính phủ lại khẩn trương đúc kết một kế hoạch khẩn cấp tránh để Pháp bị thiếu hụt năng lượng vào mùa đông tới đây. Ba dấu hiệu rõ rệt nhất thể hiện sự lo ngại đó. Một là chính phủ đang rà soát lại tất cả những khâu nào mà có thể tiết kiệm được năng lượng. Hai là dự trù khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Fessenheim đã chính thức đóng cửa cách nay đúng 2 năm và chuẩn bị cho mở lại nhà máy điện sử dụng than đá xanh Avold ở tỉnh Moselle, miền đông bắc nước Pháp, hoãn lại kế hoạch đóng cửa nhà máy điện Cordemme trong vùng Loire Atlantic. Sau cùng thì chính phủ đã ra lệnh cho các tập đoàn phân phối khí đốt phải trang bị đầy các bồn dự trữ, tối thiểu là 89%, thay vì 59% như hiện tại. Nếu đầy, các bồn chứa khí đốt được chôn sâu ở dưới lòng đất đó sẽ có khả năng đáp ứng 1/4 nhu cầu tiêu thụ của cả nước. Giám đốc tập đoàn Storenergy với 14 trung tâm dự trữ khí đốt ở Pháp và 7 địa điểm khác ở Anh Quốc cũng như là Đức, ông Pierre Chambon đã nhấn mạnh đến tầm mức chiến lược của các khoản dự trữ năng lượng này.
Cette obligation légale nous permet à chaque fois de contribuer à la sécurité d'approvisionnement.
Và điều đó đóng góp vào việc bảo đảm về an ninh năng lượng của Pháp, cho phép chúng ta đối mặt với mọi tình huống, thí dụ như những đợt lạnh bất thường hay là vì một trục trặc kỹ thuật nào đó trong khâu sản xuất, trong khâu chuyên chở đưa khí đốt vào đến thị trường Pháp.
Giáo sư của trường khoa học chính trị Paris Sciences Po Thierry Bro chuyên về năng lượng thì cũng cho rằng không dễ để giảm đi 10% tiêu thụ trong vòng 2 năm sắp tới.
Nếu như ngày mai chúng ta bị cắt nguồn cung cấp khí đốt, kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, thì các công ty điện lực vẫn phải sẵn sàng để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khu vực sản xuất. Đổi lại thì về phía các nguồn tiêu thụ, các nhà máy cũng như là tư nhân phải sẵn sàng tiết kiệm năng lượng, giảm mức tiêu thụ khoảng 10% là nhiều lắm đi chứ.
Yếu tố địa chính trị chỉ giải thích có một phần cái thế kẹt của Pháp hiện nay. Tính đến giữa tháng 5 vừa qua, trên toàn quốc có 29 trong số 56 lò phản ứng hạt nhân của Pháp đã phải ngưng hoạt động để sửa chữa hay là kiểm tra về các tiêu chuẩn an toàn. Tại một quốc gia mà điện hạt nhân bảo đảm đến 40% nhu cầu tiêu thụ, thì đây là một sự thiếu hụt rất nghiêm trọng. Theo các thống kê của chính phủ Pháp, tiêu thụ của cả nước trong năm vừa qua lên đến gần 2.600 tetrawatt-giờ. Dầu hỏa chiếm 28%, 16% điện tiêu thụ tại Pháp, năng lượng tái tạo chiếm 14% và chỉ có khoảng từ 1-2% điện tiêu thụ ở Pháp là do than đá, còn điện hạt nhân như vừa nói đã bảo đảm đến 40% tiêu thụ cho cả nước. Một khó khăn khác là Pháp đã chậm chạp trong việc phát triển năng lượng tái tạo, do vậy giải pháp trước mắt dường như là dễ thực hiện nhất có lẽ là tiết kiệm điện. Ba tập đoàn cung cấp điện lực lớn hàng đầu của Pháp cũng xem đấy là thượng sách. Cuối tháng 6 vừa qua, gần 100 lãnh đạo của các tập đoàn Pháp khuyến cáo mọi người cần tiết kiệm điện ngay từ bây giờ. Một số khác thì nhìn xa hơn và có vẻ kỳ vọng nhiều vào khả năng khai thác năng lượng hóa thạch trong lòng đại dương, cho dù đấy là những dự án dài hơi. Giới trong ngành đang nhắm vào 2 mỏ khí đốt vừa được phát hiện hồi 2020 ở ngoài khơi Israel và của đảo Sheikh trong vùng Địa Trung Hải. Liên Âu cũng như là Hoa Kỳ khi đó đã cam kết sẽ hỗ trợ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền 3 nước là Israel, Sheikh và Hy Lạp để cung cấp cho thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới là châu Âu. Chuyên gia Charles Elinas, cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia của Ship cho biết,
mặc dù dự án này đã nảy sinh từ năm 2020, thế nhưng chưa bao giờ đường ống dẫn khí đốt ở khu vực phía đông Địa Trung Hải được cụ thể hóa bởi nhiều lý do. Về mặt kỹ thuật, đường ống này rất dài, 1.800 km và có những đoạn được chôn sâu tới 3.000 m dưới lòng biển. Kế tới, đây là một công trình rất tốn kém, dự trù các phí tổn lên tới từ 8 đến 10 tỷ đô la.
Bên cạnh những khó khăn về kỹ thuật đó, sự thật phức tạp hơn bởi tham gia vào một dự án khai thác mới đi ngược lại hoàn toàn với những mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng hóa thạch, giảm mức thải khí carbon làm hâm nóng bầu khí quyển. Olivier Vaclakulias, kinh tế gia thuộc tổ chức mang tên Mạng lưới Hành động vì Khí hậu, ví von.
Si l'Europe maintient l'ambition
Liên hiệp châu Âu có tham vọng giảm 30% tiêu thụ khí đốt từ đây cho tới năm 2030 và 80% đến ngưỡng 2050. Vậy thì khai thác một nguồn dự trữ mới như Ismet không phù hợp với mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải carbon một chút nào. Hơn nữa, trên thực tế, dự án này chưa được cấp nhà nước quan tâm và ủng hộ. Các công ty năng lượng lại rất kín tiếng về dự án Ismet, ngay cả một đối tác lớn trong khu vực là hãng dầu khí của Mỹ Chevron cũng không quan tâm.
Đấy là chưa kể đến nguy cơ mà các đường ống vùi sâu dưới lòng đại dương có thể bị rạn nứt và để thất thoát khí ra bên ngoài. Đối với cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Schiphol, Charles Elinas, thì ông nêu bật một yếu tố khác nữa, đấy là dự án đường ống Đông Địa Trung Hải không được các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới ủng hộ.
From a climate perspective,
chúng ta không thể cai nghiện ma túy và vẫn lui tới với các tay môi giới. Đành ở Lino tìm cách thay thế khí đốt của Nga bằng cách tìm kiếm những nguồn cung cấp khác, và do vậy dự án Ismet có vẻ như được hồi sinh. Tuy nhiên, khai thác một giếng năng lượng hóa thạch mới thì chúng ta cũng vẫn sẽ thải khí gây hiệu ứng nhà kính.
Vào lúc mà Đức và Pháp đang phải chạy đua nước rút để tìm năng lượng, thì Ba Lan tuy lệ thuộc rất nhiều vào dầu khí của Nga, nhưng lại tỏ ra biết lo xa. Thông tín viên của đài RFI Sara Bakaloglu từ Warsaw giải thích.
Dès 2019, la Pologne avait annoncé ne pas renouveler son contrat avec Gazprom à la fin de l'année 2022 afin de ne plus être dépendante de Moscou.
Ngay từ năm 2019, Ba Lan đã thông báo chấm dứt hợp đồng với Gazprom vào cuối năm 2022 để không còn bị lệ thuộc vào Moscow. Do vậy, tháng tư vừa qua, khi tập đoàn dầu khí của Nga thông báo ngừng cung cấp cho Ba Lan, đấy chỉ là một quyết định được đưa ra sớm hơn vài tháng so với dự kiến mà thôi. Nga cung cấp đến 45% khí đốt và 75% dầu hỏa tiêu thụ tại Ba Lan. Lệ thuộc nhiều vào Nga như vậy, nhưng điều đó không cấm cản Warsaw vận động để Liên hiệp châu Âu ngưng nhập khẩu năng lượng Nga, trừng phạt Moscow xâm chiếm Ukraine. Chính phủ Ba Lan cho biết là hơn 2/3 các bồn dự trữ năng lượng đã đầy, tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình tại Liên hiệp châu Âu, theo lời của Bộ trưởng Môi trường Ba Lan. Vẫn theo Warsaw, thì hiện tại quốc gia này là thành viên duy nhất có thể bỏ các nhà cung cấp Nga nhờ đường ống dẫn khí đốt nối liền Ba Lan và Litva. Ba Lan nhập khẩu khí hóa lỏng của Qatar và Mỹ từ năm 2015 qua cửa ngõ một cảng ở gần biên giới với Đức. Thế rồi từ đầu năm tới lại có thêm một đường ống dẫn khí đốt khác là Baltic Pipe sẽ hoạt động đưa khí đốt của Na Uy sang Ba Lan qua Nga Đan Mạch. Trung bình thì mỗi năm Ba Lan sẽ nhận được khoảng 10 tỷ mét khối khí đốt của Na Uy, tương đương với 50% tiêu thụ annuel du pays.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề nước Pháp và nguy cơ thiếu năng lượng vào mùa đông. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài tìm mô hình thích hợp cho việc phát triển điện hạt nhân của Việt Nam. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Dự thảo đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn tới năm 2045, còn được gọi là quy hoạch điện 8 mà Bộ Công Thương vừa trình lên chính phủ vào tháng 10 năm ngoái, vẫn chưa nói đến khả năng phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Nhưng trong nước, ngày càng có nhiều chuyên gia trong ngành năng lượng kiến nghị chính phủ nên tính đến việc khởi động lại các dự án nhà máy điện hạt nhân mà Việt Nam đã đề ra cách đây hơn 10 năm, nhưng sau đó đã hủy bỏ. Vấn đề phát triển điện nguyên tử hiện được xem là một nguồn năng lượng zero carbon càng được đặt ra cấp thiết sau khi tại hội nghị COP26 Việt Nam cam kết sẽ đạt đến trung hòa carbon vào năm 2050. Trong điều kiện hiện nay, có lẽ chỉ có điện nguyên tử mới có thể giúp Việt Nam vừa thực hiện được cam kết nói trên, vừa đáp ứng được nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng cùng với đà phát triển kinh tế. Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009. Gồm hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, công suất mỗi nhà máy khoảng 2.000 MW. Theo dự kiến quy hoạch phát triển điện lực quốc gia lúc đó, nhà máy điện hạt nhân 1 và 2 sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2020. Tuy nhiên, đến tháng 11-2016, Quốc hội đã biểu quyết dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân vì lý do kinh tế. Như vậy là dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận đã bị treo từ đó cho đến nay và chắc là sẽ không bao giờ được thực hiện. Lý do là vì tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu chính phủ sớm bỏ quy hoạch các dự án nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận để thay vào đó là phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng. Theo báo chí trong nước, khi giải thích lý do vì sao dự thảo quy hoạch điện 8 vẫn chưa nói đến phát triển điện hạt nhân, đại diện của Bộ Công Thương cho rằng điện hạt nhân đòi hỏi vốn đầu tư và chi phí vận hành khá lớn, cho nên có giá thành sản xuất điện cao, không thể cạnh tranh được với các loại hình sản xuất điện truyền thống và các loại hình sản xuất năng lượng tái tạo trong tương lai gần. Đúng là theo các chuyên gia về năng lượng, việc phát triển điện hạt nhân khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với các nguồn điện khác, vì nó đòi hỏi Việt Nam phải làm chủ được công nghệ, người Việt Nam phải trực tiếp vận hành, rồi còn phải xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng, đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà máy điện nguyên tử. Nhưng tiêu thụ điện năng và năng lượng nói chung của Việt Nam đang tăng nhanh chóng cùng với đà tăng trưởng kinh tế, mức tăng trong những năm qua là khoảng 9-10% mỗi năm. Nguy cơ thiếu hụt năng lượng là hoàn toàn có thể xảy ra nếu không phát triển được những nguồn năng lượng thay thế. Việt Nam hiện đang phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió, nhưng trong tương lai rồi cũng sẽ phải tính đến việc khởi động lại chương trình phát triển điện hạt nhân. Vào tháng 7 năm ngoái, trang web của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã đăng một bản kiến nghị của Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam kêu gọi Quốc hội Chính phủ xem xét vấn đề điện hạt nhân trong quy hoạch phát triển. Các tác giả bản kiến nghị ghi nhận, mặc dù mức độ tiêu thụ điện năng còn ở mức thấp, nhưng việc phát triển nguồn điện hiện nay của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Trong 30 năm qua, Việt Nam hầu như đã khai thác hết các tiềm năng về thủy điện, khai thác than thì không đủ cấp cho các nhà máy nhiệt điện than hiện có, nhập khẩu than đang tiếp tục tăng. Theo xu thế hiện nay cần phải hạn chế nhiệt điện, đặc biệt là nhiệt điện than, do phát thải khí nhà kính và gây ô nhiễm môi trường. Bản kiến nghị cũng ghi nhận năng lượng tái tạo đang phổ biến hiện nay, nhưng có một số hạn chế, chẳng hạn như sản lượng điện thấp, không thể cung cấp điện liên tục, không ổn định, nên ảnh hưởng đến hệ thống điện. Cho nên các tác giả bản kiến nghị đề nghị Ủy ban Thường vụ báo cáo Quốc hội cho phép tiếp tục công tác quy hoạch điện hạt nhân, quy hoạch địa điểm và chương trình đào tạo nhân lực của chương trình điện hạt nhân, đồng thời đề nghị Thủ tướng xem xét giữ lại hai địa điểm đã được quy hoạch và khảo sát tại Ninh Thuận cho việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Vậy thì, đến khi nào Việt Nam có thể bắt đầu chương trình phát triển điện hạt nhân? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 28 tháng 12, giáo sư Phạm Duy Hiển, Nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, cho biết.
Hiện nay vì nó chưa có một cái chính thức nào từ phía Việt Nam nói về chuyện này, do đó cho nên tôi cũng chỉ phát biểu ý kiến cá nhân với tư cách là một người làm trong ngành này lâu năm nhất hiện nay ở Việt Nam. Để mà tham gia vào các vấn đề chống biến đổi khí hậu thì có nhiều cái phương án và Việt Nam đã hứa là sẽ từ bỏ hiện thân và phải thay nó bằng cái khác. Thì cũng có một số người nói rằng là điện hạt nhân là một cái giải pháp. Tôi nghĩ rằng là cho đến năm 2035 thì vẫn có thể nghĩ đến cái giải pháp điện hạt nhân. Nhưng mà điện hạt nhân gì, công nghệ nào, loại lò gì thì đó là vấn đề cần phải bàn luận.
Như vậy thì con đường nào là thích hợp cho Việt Nam trong chiến lược phát triển điện hạt nhân trong tương lai? Theo ý kiến của giáo sư Phạm Duy Hiển, Việt Nam không nên trở lại với những dự án nhà máy điện hạt nhân công suất lớn như Nga và Nhật đã dự kiến xây dựng ở Việt Nam trước đây.
Có thể là vấn đề khởi động lại cái chương trình điện hạt nhân, nhưng theo tôi không phải là cái điện hạt nhân theo kiểu như là ta đã làm với lại Nhật và Nga. Ngay một nước như nước Pháp, họ là mà làm chủ cái công nghệ điện hạt nhân đó, gọi là công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba cộng. Tổng thống Macron cũng đã phải nói là bây giờ Pháp phải chuyển sang nghiên cứu một cái công nghệ mới, cái lò bé, công suất bé. Thì cái lò mà Pháp xây dựng ở Pháp cũng như ở Phần Lan là công suất lên 1.500 MW. Các cái lò của Nhật và Nga mà định xây dựng ở Việt Nam là trên 1.000 MW. Đó là những cái đơn vị công suất rất là lớn. Và do đó ở đây nó có nhiều khó khăn kèm theo. Cho nên là Tổng thống Pháp cũng như một số nước khác thì khuyến khích và sẽ đầu tư vào những các cái lò công suất bé. Nó tiện lợi hơn rất nhiều và nó không đặt ra những vấn đề an toàn gây gắt như là các cái lò công suất lớn. Theo tôi, các cái lò công suất lớn thế hệ thứ ba cộng nó có cái triết lý rất tốt, tức là nó làm cho an toàn gần như là tuyệt đối. Thế nhưng mà trên thực tế là nó cũng có vi phạm những cái triết lý khác là sử dụng năng lượng nhiều quá. Ví dụ như cái lò thế hệ thứ 3 cộng đấy, yêu cầu là cái nhà lò nó phải rất là rắn chắc đến cái mức, tức là giả sử có một cái máy bay mà nó đâm thẳng vào đúng cái đỉnh lò thì vẫn không sao cả. Xây một cái lò như thế sẽ đổ bao nhiêu là bê tông, cốt thép, tất cả các thứ, những cái đó nó không cần thiết đến cái mức, tức là bởi vì một cái việc có một cái máy bay mà nó rơi thẳng vào cái lò đó, cái xác suất nó rất là bé và không biết bao giờ nó xảy ra. Thì anh là phải điều tư vào cái chuyện đấy, là tôi chưa kể đến những cái yếu tố khác trong công nghệ nó cũng không cần thiết. Cho nên tôi rất là tán thành cái việc đi theo một cái hướng là xây các cái lò công suất bé.
Như vậy thì các lò phản ứng công suất thấp này có những ưu điểm như thế nào? Giáo sư Phạm Duy Hiển giải thích.
Các lò công suất bé nó lắp theo mô đun. Tức là ở nhà máy người ta xây dựng các cái mô đun rồi chở thẳng các cái mô đun đến lắp. Và như thế tức là không phải trải qua cái khâu làm việc ở hiện trường, mà những cái khâu này nó rất có thể dẫn đến những cái nó sai sót, mất an toàn. Cái ưu việt của các cái lò công suất bé mà sản xuất theo mô đun đó là như vậy. Ngoài ra, yêu cầu đặt về địa điểm để các cái thứ khác nó không gắt gao như là các cái lò công suất lớn. Vì vậy cho nên nếu mà Việt Nam tính đến năm 2030-35 mà có các cái lò phản ứng mới thì tôi nghĩ là phải theo cái hướng đó. Và theo hướng đó thì nó cũng có cái lợi, tức là hiện nay thì nhiều nước đổ vào nghiên cứu các công nghệ đó. Mà trước hết là bắt đầu từ nước Mỹ, từ cái thời Tổng thống Obama, ông ấy đã tuyên truyền cho cái chuyện này rồi và đã có chủ trương làm cái chuyện này rồi. Thế nhưng mà hiện nay các cái lò công suất bé mà lắp cho mô đun đó thì nó chưa thành là thương mại. Nên là bởi vì nó cũng phải có một cái thời gian nhất định thì nó mới thương mại hóa. Và đến khi nó thương mại hóa thì nó có thể sản xuất được rất nhiều cái lò như thế bán cho các nước và cái giá thành nó hạ xuống. Tôi nghĩ rằng cho đến năm 2035 thì có thể tính đến những cái chuyện như thế. Ngoài ra hiện nay cũng rất nhiều các cái phương án xây các cái lò công suất bé. Ví dụ như là Bill Gates chẳng hạn, cũng đã có đầu tư tiền vào cái kiểu lò như thế. Một cái điểm rất quan trọng nữa, tức là các cái điện hạt nhân nó phải giải quyết những cái vấn đề nhiên liệu đã cháy. Nếu như mà không giải quyết được cái vấn đề nhiên liệu đã cháy một cách lâu dài thì không thể phát triển một cách an toàn được. Vì vậy cho nên những cái hướng mà Bill Gates đang theo đuổi là những hướng giải quyết cả cái vấn đề nhiên liệu. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam mà có khởi động lại cái chương trình điện hạt nhân thì không nên tiếp tục các cái con đường cũ, mà như vậy thì cái việc mà sử dụng các cái công nghệ của Nga hoặc là của Nhật mà theo cái công nghệ thế hệ thứ 3 cộng thì tôi thấy Việt Nam không nên đi theo con đường này. Cứ chờ đến những cái năm 2035 công nghệ lò phản ứng công suất bé và có thể lắp theo mô đun hoặc là các cái công nghệ như cái kiểu của Bill Gates đang theo đuổi thì nó tiện lợi hơn cho Việt Nam rất nhiều.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội tiếp tục chiến dịch tại miền đông Ukraine sau khi chiếm được thành phố Lichichan. Khối NATO chính thức khởi động tiến trình kết nạp hai nước Bắc Âu, Thụy Điển và Phần Lan. Hoa Kỳ và Trung Quốc xác nhận đã có cuộc đối thoại thẳng thắn về những bất đồng trong kinh tế song phương. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc giúp tập đoàn quân sự Miến Điện giành chính ngôn thuận cầm quyền. Cuộc theo dòng thời sự. Trong lĩnh vực khí hậu, tại sao Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lại khó giữ được lời hứa về việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề La Phạm, hành trình tìm về cội nguồn với thời trang bền vững mang sắc màu thổ cẩm. Tạp chí do Chi Phương thực hiện, phỏng vấn nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh. Mời quý vị theo dõi. Toàn ban biên tập Akavi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.